23. Phát triển 4 tự tại.
Thật oái oăm khi chúng ta có thể thực hành sự tỉnh thức trong công việc bằng cách tập ngồi yên. Tư thế ngồi đó là hành động căn bản cho sự an bình mà chúng ta có thể mang đến cho bản thân và cho người xuyên suốt cuộc hành trình. Bằng cách ngồi thẳng lưng với các giác quan hoàn toàn cảnh giác và theo dõi hơi thở một cách nhẹ nhàng chính xác là chúng ta đang dung trồng một sự tỉnh thức giản dị, mạnh mẽ, nhưng lành mạnh, cởi mở và không tốn kém. Các nghiên cứu khoa học đã ghi nhận nhiều lợi ích về tâm sinh lý của việc ngồi thiền, như làm hạ huyết áp, tăng các mô hình não liên quan với cảm thọ hỷ, làm giảm lo lắng và ý thức về môi trường xung quanh tăng cao độ. Dù những điều đó khá lợi ích, nhưng đó không phải là lý do tại sao các truyền thống Đông Phương xem thiền là một hoạt động đáng bỏ công sức vào. Người Phật tử xem chính tư thế đó là sự thể hiện rốt ráo của sự tự tại đỉnh đạt nơi con người. Có sự điềm tĩnh để ngồi xuống và ngồi yên được coi là tính chất hoàn toàn trang nghiêm và sâu sắc của con người. Sự tự tại đó chính là tính chân thật, authenticity của ta, sự tự tin căn bản về bản thân rằng ta không bị sa lầy trong cuộc sống mà được tự do sống. Khi tỉnh thức trong công việc, chúng ta khai triển tính tự tại điềm tĩnh này vào công việc, sự nghiệp và toàn bộ cuộc sống của ta. Thật vậy, việc ngồi thiền cho ta cơ hội để triển khai 4 sự tự tại vào công việc làm, giúp ta được hiệu quả hơn trong công việc và hữu ích hơn đối với người. Phát triển tự tại bằng tâm từ. Khi ngồi thiền, chúng ta trở về với giây phút hiện tại. Chúng ta liên tục buông bỏ sự bám víu vào quan điểm và vọng tưởng. Lúc đầu, điều này có vẻ rất khó khăn, nhưng với thời gian, nó có thể trở thành một sự hỗ trợ tuyệt vời. Ví dụ, sự tức giận với đồng nghiệp, sự cứng đầu của ta trong giao dịch kinh doanh, sự bào chữa cho một lỗi lầm của ta, tất cả đều có thể được buông bỏ dù chỉ trong giây lát. Lập tức, điều đó tạo cho ta không gian để thở, để sống. Hành động đó, đối với bản thân, theo truyền thống được coi là một hành động tử tế, nói nôm na là hành động cho ta được buông thư. Khi nói về sự tử tế từ bi, ta thường nghĩ đến những hành động như vuốt ve một con mèo hoặc tặng tiền bạc cho người đang thiếu thốn. Nhưng ở đây, ta nói về sự tử tế một cách khác. Ta tử tế với bản thân bằng cách rút bỏ gánh nặng của việc chấp vào định kiến. Khi thực hành buông bỏ trong hành thiền, chúng ta chiêm nghiệm rằng mình cũng có thể mang sự tự tại đó vào công việc, buông bỏ các định kiến về đồng nghiệp, hành động dễ thương tử tế đối với họ, để cho họ được buông thư, dành cho họ không gian nơi chốn thư giãn. Tâm từ mà chúng ta rải ra cho bản thân lúc ngồi thiền, giờ ta cũng có thể rải tâm từ đến cho người khác ở nơi làm việc. Phát triển tự tại bằng cách quan tâm đến các khó khăn. Khi ngồi thiền, chúng ta không chỉ lo phát triển tâm trong sáng hay mục đích rõ ràng, mà chúng ta còn thấy ra cái sai, sự ngã mạn và sự sợ hãi của chúng ta. Do ngồi an nhiên tĩnh lặng mà chúng ta có thể biết mình rõ ràng, và với thời gian, ta tập tôn trọng và nhận biết cả hai ưu điểm và khuyết điểm của mình. Chúng không phải là chướng ngại hay tội lỗi mà ta cần hủy diệt khỏi cuộc sống. Chúng ta không cần phải mặc cảm hay xem tình cảm ganh tị bất an như những lỗi lầm mà ta phải xấu hổ. Khi ngồi an nhiên tĩnh lặng một mình, chúng ta tập tôn trọng và quan tâm đến những tính cách tiêu cực thay vì chống đối tranh cãi với chúng, khám phá phân tích thay vì ném bỏ chúng đi. Bằng cách đó, chúng ta phát triển nhân tính trí tuệ từ bi mà ta có thể mang lại cho công việc. Dần dần, chúng ta phát triển sự tự tại ở nơi làm việc, nơi mà chúng ta tập tôn trọng những khó khăn bề bộn trong công việc chứ không phải chống đối chúng. Phát triển sự tự tại bằng tâm tỉnh giác bình lặng. Khi ngồi thiền một khoảng thời gian nào đó, chúng ta khó tránh khỏi cảm thấy buồn chán vì chúng ta không làm gì cả mà chỉ ngồi yên một chỗ. Ngã kiến của chúng ta tin rằng nếu chúng ta buồn chán tức là có cái gì đó không ổn, nên do ta không đạt được điều gì, có nghĩa là phải có vấn đề gì đó. Có lẽ chúng ta không có khả năng ngồi thiền, chúng ta nên trở lại với công việc bình thường của mình. Khi buồn chán, chúng ta thường tìm cái gì đó để làm, có thể xem truyền hình, chơi trò gì đó hoặc đi ăn. Chúng ta tự nhủ phải làm cái gì đó. Chúng ta làm bất cứ điều gì, chơi trò chơi trên điện thoại di động, vẽ nguệch ngoạc trên tay bất cứ điều gì, chỉ để giữ cho tâm khỏi bị trống trải. Nhờ hành thiền, chúng ta phát triển một sự tự tại, giúp ta có cái nhìn ngược lại, bằng cách luôn mang sự chú tâm trở lại giây phút hiện tại. Chúng ta làm quen với sự nhàm chán và nhận ra rằng ta có thể tỉnh giác một cách mạnh mẽ ngay trong giây phút hiện tại mà không cần phải được tiêu khiển hoặc giải trí dưới bất kỳ hình thức nào. Với thời gian, chúng ta trở nên có mặt hiện hữu một cách thoải mái trong thời điểm hiện tại. Chúng ta phát triển một sự tỉnh giác bình lặng là điều chính yếu trong liên hệ trực tiếp đến công việc. Chúng ta nhìn xa trông rộng một khả năng để giải quyết công việc trong các điều kiện của nó khi nó được từng bước triển khai. Chúng ta cũng có thể triển khai sự tỉnh giác bình lặng mà ta có được nhờ công phu hành thiền đến những khó khăn, thách thức trong công việc. Phát triển tự tại bằng sự có mặt. Thông thường, chúng ta cố gắng, nỗ lực để đạt được điều gì đó, nhất là trong công việc. Chúng ta phấn đấu để đạt được mục tiêu và nhận sự khen thưởng. Chúng ta làm việc để đạt kết quả. Sự nỗ lực đó là tiên tiến, kiên định và cốt yếu để hoàn thành các mục tiêu trong công việc. Nhưng lúc hành thiền, chúng ta tập không cố gắng để cầu sở đắc mà là để sống trong giây phút hiện tại. Chúng ta tập không truy tầm quá khứ, không ước vọng tương lai. Trong thiền, khi nhận thấy tâm buông lung, phóng dật, chúng ta liền quay trở về trong giây phút hiện tại. Chúng ta buông bỏ lo âu. Chúng ta buông bỏ các tư dục, các vọng tưởng để trở về thời điểm hiện tại. Với tâm trống rỗng, không cần có sự bảo đảm hay quan điểm gì. Bất cứ điều gì phát sinh trong thiền, chúng ta đều sẵn sàng có mặt, cởi mở và quan tâm. Sự có mặt mà ta phát triển trong thiền, khi được triển khai đến trong công việc, cho phép chúng ta hòa hợp với đồng nghiệp, với môi trường làm việc và chú tâm đến những gì mà tình huống công việc đòi hỏi. Phương châm phát triển bốn tự tại khuyến khích chúng ta trau dồi việc hành thiền như là một cách để tái tạo và nâng cao cuộc sống ở nơi làm việc. Phần phụ lục hướng dẫn thiền chánh niệm tỉnh giác bao gồm những lời hướng dẫn hành thiền cho các hành giả sơ cơ muốn bắt đầu thực hành. Khi phát triển thói quen hành thiền, chúng ta có thể biểu lộ tư thế đỉnh đạt và tự tại tự nhiên trong công việc. Chúng ta có thể rải tâm từ đến cho người khác như ta đã làm với bản thân khi tọa thiền. Chúng ta có thể triển khai sự chấp nhận, tôn trọng đối với những khuyết điểm, yếu kém của ta đến với sự bề bộn hỗn độn của công việc, sự tỉnh giác bình lặng mà chúng ta phát triển trong thiền bằng cách an trú trong giây phút vắng bặt những toan tính, có thể được triển khai đến với những thách thức trong công việc, sự sẵn sàng để chú tâm và có mặt đối với bất cứ điều gì khởi lên trong thiền. Điều đó cũng có thể đem áp dụng đối với đồng nghiệp ở nơi làm việc. Phương châm phát triển bốn tự tại nhắc nhở chúng ta rằng việc hành thiền không phải là cho lợi ích của riêng mình, mà là để có ích và hiệu quả hơn đối với người khác khi ta tỉnh thức trong công việc. Ai cũng muốn thành công. Trong năm cuối ở trường trung học của tôi, có một linh mục người Đức đã dạy chúng tôi cách suy nghĩ. Suốt năm chúng tôi đã nghiên cứu Logic Aristotle, phương pháp Socrates, thuyết vị lợi của John Stuart Mill, tam đoạn luận, lý luận ngụy biện, suy luận và lý luận quy nạp, những tuyên bố trước và sau. Chúng tôi cũng đã phân tích các quảng cáo và lắng nghe các bài phát biểu chính trị để nhận ra sự lừa dối, tranh luận về các quan điểm, lắng nghe một cách cẩn thận các lý lẽ tranh luận của nhau và mài dũa trí tuệ của chúng tôi thông qua vô số các bài tập trong tư duy hợp lý. Chúng tôi được huấn luyện kỹ càng trong việc phân tích những tình huống trong cuộc sống một cách hợp lý, có hệ thống, dựa trên lý trí. Khi các kỳ thi cuối cấp đến gần, thầy của chúng tôi bắt đầu một phương cách rất khác đối với việc học tập của chúng tôi. Thay vì đặt câu hỏi về các định nghĩa của từ ngữ hay đòi hỏi một sự phân tích ngắn gọn hơn về một bài báo cụ thể nào đó, ông bắt đầu kéo chúng tôi trở về với thực tế một cách sâu sắc nhưng hầu như khó nhận ra ở thời điểm đó. Ví dụ, chúng tôi đã mất 2 buổi học để cố gắng tìm hiểu tại sao người ta cười. Hoặc ông cho chúng tôi thảo luận đề tài tại sao người mẹ yêu thương con mình. Tất nhiên là chúng tôi kết luận rằng để sinh tồn, nhưng không có logic nào có thể giải thích được sự thương mến hay nỗi buồn phiền của một người mẹ. Vào ngày học cuối cùng với vị thầy khôn ngoan tế nhị này, một ngày mà tôi luôn nhớ đến và trân trọng, ông đã nói một bài phát biểu mà tôi còn nhớ lại cho đến ngày hôm nay. Lúc bắt đầu năm học, nhiều người trong các em cảm thấy rằng việc học cách suy nghĩ là điều khá ngớ ngẩn. Có người nói với tôi, tất cả chúng ta đều suy nghĩ, vậy thì có gì lạ để mà học đâu? Nhưng giờ đây, sau một năm, bạn thấy rằng suy nghĩ đúng là điều cần thiết. Suy nghĩ đúng là có trách nhiệm và trung thực. Suy nghĩ đúng là có kỷ luật và là cách để biết lắng nghe. Suy nghĩ đúng cuối cùng là điều hợp lý. Tuy nhiên, này các em, hôm nay tôi trao cho các em bài học cuối mà có lẽ là bài học quan trọng nhất mà tôi đã dạy. Các em thân mến, cuộc đời rất vô lý. Trong khi các em có thể suốt đời cố gắng để sống công bằng và hợp lý, kỹ lưỡng và chính xác, thì cuộc sống không tuân theo các quy định đó. Và nếu các em cố gắng để hiểu đồng loại của mình chỉ bằng cách logic thôi, các em sẽ tự hại bản thân và hại người khác. Thực ra có một cái gì quan trọng và cơ bản hơn nhiều ở ngay trong trái tim mỗi con người. Thầy của chúng tôi bắt đầu rảo quanh lớp, đặt úp một tờ giấy trên mỗi bàn học của chúng tôi. Vì vậy, hôm nay tôi để lại cho các em một câu đố cuối cùng mà tôi hy vọng các em sẽ giữ nó bên mình suốt đời. Hãy chiêm nghiệm nó, nhớ lấy nó, hãy để cho ý nghĩa của nó được khai triển. Tôi tin rằng điều mà tôi nhắn gửi đến các em hôm nay sẽ giúp các em thực sự hiểu tất cả chúng ta muốn gì với tư cách là con người. Tôi lật tờ giấy lên thì khám phá ra một bức ảnh không có gì đặc biệt trên một tờ báo địa phương. Đó là hình một cậu bé đứng một mình bên ngoài một sân chơi bóng rổ trống vắng. Hình được chụp từ phía sau lưng cậu bé. Cậu bé kẹp quả bóng rổ trong một tay, còn tay kia nắm chặt hàng rào. Mặc dù đó là một ngày nắng ấm mà sân chơi trống vắng và cổng đã bị khóa, dưới bức hình có câu chú thích: ai cũng muốn thành công. Thầy của chúng tôi đã canh thời gian cho bài phát biểu của mình rất chính xác, vì ngay khi thầy vừa nói xong thì chuông reo, không còn thời gian cho câu hỏi hoặc thảo luận. Ông chỉ nói lời chia tay và chúc chúng tôi may mắn. Phản ứng đầu tiên của tôi đối với bài phát biểu cuối cùng của thầy mình và hình ảnh về cậu bé muốn chơi bóng rổ của ông là ngớ ngẩn, ước lệ so với sự quan trọng của những gì mà ông đã dạy chúng tôi suốt năm. Trong nhiều năm, hiếm khi tôi nghĩ về bài giảng cuối cùng và chú thích của tấm ảnh. Nhưng sau này, nó đã ám ảnh tôi, khiến tôi suy nghĩ lý do tại sao thầy tôi đã chọn một hình ảnh như vậy. Tại sao cậu bé bị rào cản trong một ngày nắng đẹp như thế? Cậu bé là ai? Tại sao sân bóng rổ bị khóa cửa? Cuối cùng, sau 15 năm, tôi mới khám phá ra điều bí ẩn, một bài học cá nhân sâu sắc về phương cách làm thế nào để hành xử trong kinh doanh và trong cuộc sống. Và mặc dù những điều này không phải là lời dạy của thầy tôi vẫn có thể nghe chúng như thể chính ông đã nói vào tai tôi. Xin các em đừng quá nghiêm trọng, vì như thế sẽ khiến các em không hiểu những gì là ý nghĩa của việc làm người. Logic của các em, cái đúng của các em, lý lẽ và sự quá hoàn hảo của các em có thể thực sự làm các em tối mắt, khóa cửa cuộc chơi đối với các em, cản trở các em trở thành người mà các em mong muốn trở thành nhất. Phương châm ai cũng muốn thành công nhắc nhở chúng ta tôn trọng sự nhiệt tình tinh tế mà tất cả mọi người mang đến trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều muốn làm tốt nhất, muốn có cơ hội để đóng góp và thành công. Tất cả chúng ta đều muốn để lại phía sau một cái gì đó đáng để tự hào và được nhớ đến như một người truyền cảm hứng. Dù chúng ta là một người làm vườn hoặc một giám đốc, một kỹ sư hoặc thợ sơn nhà, dù chúng ta là thợ dệt hay bác sĩ chữa bệnh ung thư, tất cả chúng ta đều muốn làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khác và chứng tỏ những gì chúng ta có thể làm được. Tất cả chúng ta cũng đã một thời là trẻ em, chúng ta đều muốn được là tốt nhất, giỏi nhất. Và nếu trong nỗi khát khao thành công, trong cố gắng để có lợi nhuận, quyền lực và an toàn, chúng ta quên rằng tất cả mọi người đều muốn chiến thắng, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, bị khóa bên ngoài hàng rào của lý lẽ và cái đúng của ta. Không thể sống một cuộc đời đàng hoàng, không thể ném quả bóng của chúng ta, không thể thành công.
Hai mươi lăm, đối xử với người như khách.
Hãy hồi tưởng lại 5-6 năm về trước hoặc lâu hơn nữa trong giây lát và nhớ lại một vài đồng nghiệp, những người đã làm cho cuộc sống ở nơi làm việc của chúng ta được vui vẻ, nhiều ấn tượng. Có thể là hình ảnh của một nhân viên phục vụ tốt bụng trong căng tin, hoặc một cấp trên đáng tin cậy là người đã hỗ trợ để ta được tham gia vào dự án thành công nhất trong nghề nghiệp của mình, hoặc người cộng sự vui tính luôn có cái nhìn sâu sắc vui nhộn để chia sẻ. Khi hồi tưởng lại và phát họa trong tâm hình ảnh của những người này, có thể chúng ta sẽ nhớ lại những khoảnh khắc ấm áp vui tươi mà chúng ta đã chia sẻ với họ. chúng ta đã mở lòng ra với các đồng nghiệp này, có mặt và cởi mở, và tình đồng nghiệp đó đã khiến một phần cuộc sống ở nơi làm việc của ta được hoàn mãn. Rất có thể là những người mà chúng ta nhớ lại không còn liên hệ đến cuộc sống của ta nữa. May mắn lắm ta mới còn giữ liên lạc được với một ít bạn bè đồng nghiệp, nhưng thường thì những người mà chúng ta hàm ân đã chuyển đi nơi khác. Có thể là họ đã có việc làm mới ở chỗ khác, hay có thể họ đã dời chỗ di trú. Thật khá nản lòng khi ta nhận ra mối quan hệ trong công việc quá phù du. Tuy nhiên, khi đã nhận thức rằng mối quan hệ ở nơi làm việc không bền vững, luôn thay đổi, chúng ta có thể thực sự chấn hưng, dung đồng chính tình cảm ấm áp bình đẳng mà chúng ta rất trân trọng. Bạn đồng nghiệp đến rồi đi, các khuôn mặt mới, cuộc đoàn tụ bất ngờ, thành viên mới trong nhóm, sự thay đổi trong mối quan hệ công việc khiến ta càng phải chú ý, trân trọng bạn đồng nghiệp ngay trong thời điểm hiện tại, tử tế và dễ tiếp cận trong công việc, đó là đối xử với người như khách. Thường khi đối xử với ai đó như khách, chúng ta ghi nhận trong mọi việc làm rằng thời gian chúng ta bên nhau rất hiếm và đáng để ta trân trọng. Chúng ta không tiếp đãi tùy tiện hay cẩu thả người khách của mình. Khi khách đến, chúng ta không coi như họ đến làm phiền, tiếp đãi họ một cách miễn cưỡng để họ tự lo liệu. Trái lại, tự nhiên là chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng để tỏ ra thân thiện và sẵn sàng tiếp đón họ bằng những gì tốt đẹp nhất. Là một người chủ nhà thật sự lịch thiệp, chúng ta tiếp đón mọi người như nhau, chúng ta không xem người này trọng hơn người kia. Khi có tiệc, đối với các vị khách chưa quen, ta không bảo người nhà: mấy vị này không quen, hãy mang cho họ loại rượu rẻ tiền hoặc dọn cho họ đĩa giấy. Ngược lại, ta còn chăm sóc cho các vị khách này kỹ hơn. Thậm chí nếu ta và vị khách nào đó có vẻ không hợp nhau, ta cũng không xua đuổi khách và nói: xin lỗi, bạn không phải là khách của tôi, xin vui lòng ra về bằng cửa sau. Dù khách của ta là người lạ hay bạn bè thân thiết, hàng xóm hay khách qua đường, khách vui tính hay khó chịu, ta vẫn đối xử với sự lịch sự và hiếu khách, như để chứng minh rằng thời gian của mọi người bên nhau là rất hiếm và đáng giá. Tương tự, phương châm đối xử với người như khách khuyến khích chúng ta dựa vào bản năng tự nhiên để đối xử với người cho phù hợp ân cần trân trọng mối quan hệ trong công việc, bằng cách sẵn sàng giúp đỡ người và triển khai những gì tốt đẹp nhất đến với tất cả những người ta gặp. Khi trình bày một ý tưởng hoặc một quan điểm, chúng ta thực hiện nó cho đúng cách để người khác có thể chấp nhận, thẩm thấu những điều ta nói. Chúng ta không phân biệt đối xử giữa các đồng nghiệp với nhau, dù đó là vị chủ tịch hay người bảo vệ, chúng ta quan tâm và lịch sự với tất cả. Khi đi làm, chúng ta ăn mặc lịch sự và phù hợp để có thể chuyển tải một trạng thái vui tươi và lành mạnh. Khi người khác nêu lên quan điểm của họ, chúng ta chăm chú lắng nghe, chúng ta trau dồi nghệ thuật giao tiếp. Ngay cả khi đồng nghiệp của chúng ta nóng nảy hoặc thiếu tế nhị, thì ta vẫn lịch sự biểu lộ sự nhã nhặn bằng cách trau dồi đạo lý, tức trau dồi ly. Chúng ta làm vậy không phải như một người đầy tớ vô tâm, muốn làm vui lòng tất cả mọi người hay vì cần tiền bạc. Chúng ta đối xử với tất cả mọi người như khách vì đó là phẩm cách tự nhiên của ta. Là người tự tin, hiếu kỳ và bản lĩnh, chúng ta có thể triển khai không gian bao la và trạng thái an bình đến cho người khác ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, vì đơn giản đó là điều tự nhiên phải làm. Một cách biểu hiện tự nhiên của việc chúng ta là ai. Khi chúng ta coi tất cả mọi người như khách. Chúng ta tạo ra một khoảng không gian bao la, cho phép tất cả mọi người mà chúng ta gặp được là chính họ, được có mặt nơi họ hiện hữu, ngay trong giây phút đó, giống như vị chủ nhân ở buổi dạ tiệc, khuyến khích khách mời được tự bày tỏ một cách tự do và thoải mái. Chúng ta cũng làm như thế ở nơi làm việc. Thay vì cố gắng kiểm soát tình huống công việc, chúng ta cho phép mình được tự do trân trọng đồng nghiệp và được không biết, cho phép những người mà chúng ta gặp được là chính họ mà không có sự định kiến và phân biệt nào. Với một quan điểm mới mẻ như thế, chúng ta có thể trân trọng quan điểm cá nhân, phong cách, nhược điểm và ưu điểm của bạn đồng nghiệp. Vì chúng ta không bị bào mòn hay bị đe dọa bởi các tình huống trong công việc, chúng ta có đủ khả năng để mang đến cho khách của mình những điều tốt nhất. Vì vậy, việc đối xử với tất cả mọi người như khách tiếp tục khích lệ chúng ta chấp nhận và trân trọng từng khoảnh khắc giá trị và chân thật. Quan trọng hơn nữa, nó nhắc nhở chúng ta hãy chuyển đến từng đồng nghiệp lòng biết ơn sâu sắc của ta, vì chúng ta thực sự mang ơn tất cả mọi người mà chúng ta gặp, tất cả các vị khách nơi làm việc. Nếu chúng ta phân tích kỹ lưỡng mối quan hệ trong công việc, chúng ta sẽ khám phá ra rằng các đồng nghiệp đã dạy chúng ta một số bài học quan trọng nhất mà chúng ta cần để có thể tỉnh thức trong công việc. Đồng minh và kẻ thù, đối thủ và cổ động viên, khách lạ cũng như bạn bè, tất cả đều tạo cho chúng ta cơ hội để buông bỏ sự kiêu mạn, sự hẹp hòi, sợ hãi để được sống chân thật. Các vị khách như thế, những người khuyến khích ta là chính mình một cách chân thật, đương nhiên xứng đáng được những điều tốt nhất.
Hai mươi sáu. Nhìn từ trái tim.
Ở nơi làm việc, chúng ta khó tránh việc phải chứng kiến những xung đột, đấu tranh và bất hạnh của người khác. Có thể là một đồng nghiệp thất bại trong công việc, trở nên oán hận cấp trên, rồi biến thành bất mãn, trầm cảm. Cũng có thể là các thành viên trong một nhóm bất hòa lẫn nhau, đổ lỗi cho nhau về những nhận thức sai lầm và thất bại, hoặc có thể một quản lý tỏ ra rất chiếu cố đến các thuộc cấp của mình, nhưng họ lại đồn thổi rằng bà ấy cao ngạo, là người chỉ huy tồi và chán ngán công việc của mình. Khi chúng ta thấy người khác gặp khó khăn hoặc tranh cãi ở chỗ làm, chúng ta thường hay muốn giúp đỡ, bởi vì cơ bản là chúng ta tử tế, vì chúng ta có đạo lý, đương nhiên là chúng ta muốn giúp người khác bớt khổ, giúp người khác giải quyết xung đột hay đối mặt với thất vọng không phải là chuyện dễ. Chính chúng ta cũng có thể là nguyên do của cuộc xung đột. Ngoài ra, còn luôn có sự u mê tiềm ẩn của lòng thương người không đúng chỗ, khiến cho những nỗ lực giúp đỡ của chúng ta bị thất bại. Tuy nhiên, chúng ta có thể đánh giá cao và hiểu rõ hơn về các bất đồng và khó khăn trong công việc bằng cách tập nhìn từ trái tim. Việc nhìn từ trái tim khởi đầu với trải nghiệm tự nhìn, tự soi lại bản thân trong lúc hành thiền. Khi ngồi thiền, chúng ta quán sát tâm, chúng ta tạo cho bản thân một không gian bao la. Chúng ta có thể thấy nỗi lo âu, bất an hay tâm buông lung, phóng dật của mình. Hoặc chúng ta có thể quán sát sự rộng lớn của việc được sống, được có mặt, hoặc sự thảnh thơi nhẹ nhàng của việc có mặt chính xác trong từng giây phút. Chúng ta quán sát tâm chạy đuổi theo vọng tưởng, rồi dần chậm lại. Chúng ta theo dõi hơi thở ra, vào. Tâm chánh niệm như thế, tâm sẵn sàng như thế, giúp chúng ta được là chính mình, có mặt ngay nơi mình đang hiện hữu. Đó là căn bản để nhìn từ trái tim trong công việc. Như vậy, chính tâm chánh niệm chuẩn bị giúp ta có thể bình tĩnh quan sát những xung đột cãi vã và phiền não khi chúng xảy ra, cũng giống như chúng ta chứng kiến cuộc sống của mình diễn ra khi chúng ta ngồi trên tọa cụ mà không có tham gia phán đoán, chỉ có sự cảnh giác, cởi mở và có mặt. Cách tiếp cận này với những khó khăn trong công việc không phải là một cách để duy trì sự vô tư, không dính dáng, giống như một kẻ bàn quan hay người hướng dẫn viên lịch sự. Đúng hơn, sự chánh niệm đó cho phép các vấn đề được thực sự như chúng là, không bị ảnh hưởng bởi chương trình làm việc và quan điểm của ta. Hoàn toàn chấp nhận vấn đề, không phớt lờ nó, không tranh luận với nó, không cố gắng sửa chữa hay tô điểm cho những điểm khó khăn là cách hành xử cơ bản của sự cởi mở. Chúng ta không đứng về phía nào và cũng không trù dập ai. Chúng ta quan sát vấn đề mà không có định kiến hay thiên vị. Những xung đột ở nơi làm việc có thể rất phiền hà và ảnh hưởng đến cá nhân nếu chúng ta tiếp nhận chúng theo cách đó, vì ta đang đón nhận phiền não một cách trực tiếp, mặc dù cách tiếp cận đó có thể giúp ta nhìn rõ vấn đề khi nó triển khai, nhưng chắc chắn ta cũng không khỏi cảm thấy buồn lòng. Chúng ta không buồn trong sự lo lắng hay thất vọng. M không chịu làm việc với B, thật khổ quá. Chúng ta cũng không buồn vì thương xót số phận của đồng nghiệp. Thật tội nghiệp, anh G lại thất bại trong việc ký hợp đồng mua bán. Nỗi buồn mà chúng ta trải nghiệm khi nhìn từ trái tim là vì chúng ta thực sự cảm nhận sự đau khổ của bạn đồng nghiệp, vì chúng ta hoàn toàn sống trong cảm xúc của khoảnh khắc đó. Nỗi buồn đó là một cảm thọ nơi thân, một cảm giác tê tái nhẹ nhàng mà ta thấy nhói lên trong lồng ngực hay trong bụng mình. Có người gọi đó là có lòng. Khi chúng ta cảm nhận một nỗi buồn như thế, khi chúng ta có lòng với công việc, chúng ta có thể muốn xa lánh những cảm giác buốt nhói đó. Chúng ta có thể tự nhủ, đây là công việc, ở đây không có chỗ cho việc thương vay khóc mướn chuyện của người. Chúng ta phải cẩn thận về những chuyện như thế, đánh giá vấn đề, đề nghị một giải pháp, rồi xong, còn những việc khác phải làm nữa. Cách giải quyết hợp lý như vậy đối với vấn đề, dĩ nhiên là có cái hay của nó. Nhưng nếu nhìn từ trái tim, chúng ta sẽ có một tầm nhìn rộng lớn hơn. Thay vì lảng tránh phiền não này vì nó không lợi ích gì, thì chúng ta thực sự làm bạn với nó. Chúng ta coi nó là một phần của việc giải quyết vấn đề. Làm như thế, dần dần chúng ta biết rằng nỗi khổ đó không phải là ủy mị hoặc tình cảm, mà là cái nhìn vững chắc và trong sáng. Khi ta cho phép mình được có lòng, cởi mở và cảm nhận trực tiếp nỗi đau của người, chúng ta phát hiện ra một trí tuệ tập trung, không sợ là mình không biết, để ta mở lòng muốn giúp đỡ người mà không cảm thấy có nhu cầu giải cứu một ai. Phương châm nhìn từ trái tim nhắc nhở rằng việc ta cảm thấy đau lòng trước những vấn đề của bạn đồng nghiệp là bản năng tự nhiên của ta. Nó giúp ta nhìn và hành động rõ ràng. Khi ta nhìn từ trái tim việc một đồng nghiệp đau khổ vì bị sa thải, ta cũng nhìn thấy toàn cảnh của sự việc, rằng đây đúng là thời điểm để người đó ra đi, để người đó làm mới quan điểm về bản thân và thích nghi với hoàn cảnh. Khi chúng ta nhìn từ trái tim chuyện nói xấu của đồng nghiệp về một người nào đó, chúng ta cũng thấy rằng họ đang tự làm xấu mình bằng sự hèn nhát. Và cuối cùng, khi chúng ta có thời gian để đối đầu với chuyện nói xấu, chúng ta hành động với sự chính xác và cương quyết, hoặc khi một đồng nghiệp giận dữ bày tỏ sự bực tức vì bị chuyển công tác, thì nếu ta nhìn từ trái tim, ta biết rằng mình chỉ nên lắng nghe. Phương châm nhìn từ trái tim nhắc nhở rằng chúng ta có thể dựa vào tấm lòng của mình đối với công việc và rằng không cần phải hổ thẹn với các cảm xúc của mình. Khi nhìn thấy người khác đau khổ hay trải qua bất hạnh, chúng ta có thể hướng dẫn, dìu dắt họ với tấm lòng vì trong đó có sức mạnh và trí tuệ. Giống như khi hành thiền, chúng ta cho phép mình được quan sát bản thân một cách rốt ráo. Chúng ta cũng có thể mở rộng tấm lòng tới những người bất hạnh khác. Làm như thế, chúng ta có thể tập được thực sự hữu ích từ sự tài giỏi và khôn ngoan của mình.